Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 16 tháng 9 năm 2019 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các giám mục Madagascar và đại diện các giáo hội Kitô anh em nhân chuyến viếng thăm của ngài tại đây. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với thiện chí.
Hôm nay, thứ hai trong tuần thứ 24 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Cornelio giáo hoàng tự đạo và Thánh Cipriano giám mục tự đạo.
Xin cho con luôn khao khát được lòng Chúa mỗi phút giây trong đời, để lòng con được đổi mới một khi đã chạm được trên Ngài. Bao nhiêu năm con theo Chúa mà hình như Chúa còn đâu xa không, con chưa cảm nhận ra Ngài, Ngài ở trong những người chung quanh
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 7, từ câu 1 đến câu 10. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, người vào Ca-phác-na-um. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết. Nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do Thái đi xin người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin người rằng, ông đáng được thầy ban ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta. Chúa Giêsu đi với họ, và khi người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa người rằng, lạy thầy, không dám phiền thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được thầy vào nhà tôi. Cũng như tôi nghĩ, tôi không xứng đáng đi mời thầy, nhưng xin thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi cũng chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tôi có những lính dưới quyền tôi bảo người này đi thì nó đi, bảo người khác lại thì nó lại, và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm. Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo người rằng, ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy. Và những người được sai đi, thì về tới nhà, thấy tên đầy tớ lành mạnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Trong một bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Bác Ta tại Vatican của mình, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng Chúa Giêsu là điều mới mẻ của tin mừng. Điều mới mẻ của tin mừng là sự phục sinh của Chúa Kitô, là thần khí đấng sai chúng ta đi để người đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Các Kitô hữu chúng ta là những con người của cái mới, chứ không của những sự mới lạ. Thật vậy, chúng ta chứng kiến điều mới mẻ ấy trong trích đoạn tin mừng hôm nay. Trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe cho thấy lòng tin của một người ngoại giáo, một ông đại đội trưởng thuộc quân đội Roma đang chiếm đóng nước Do Thái. Qua hành động và những lời nói của ông đã tỏ ra là người có lòng tin tuyệt đối. Ông tin chắc mình tiếp xúc với chính Thiên Chúa qua người Do Thái mang tên Giêsu này. Qua những lời nói của ông, chúng ta thấy ông đã trực giác được sự thánh thiện siêu việt của Thiên Chúa. Ông cảm thấy mình bất xứng nên không đáng đón mời Chúa đến nhà mình. Ông đã trực giác được lòng tốt của Thiên Chúa. Ông tin chắc Chúa sẽ cứu chữa đầy tớ của ông lành mạnh. Ông đã trực giác được quyền năng của Thiên Chúa có thể làm được mọi sự, kể cả việc truyền lệnh từ xa để chữa lành bệnh tật. Và phải nói thêm, ông còn trực giác được tình yêu nhưng không vô điều kiện của Thiên Chúa. Vì khi các trưởng lão kể công đức của ông, chính ông lại không hề cậy công lao của mình. Ông công khai nhìn nhận mình không xứng đáng rước Chúa đến nhà. Chắc chắn ông phải có một lòng tin mạnh mẽ, tin vào quyền phép vô song, quyền phép tuyệt đối của Chúa, một quyền phép không gì có thể cưỡng lại nổi, cho dù là bệnh tật. Chính Chúa Giêsu đã xác nhận lòng tin đó khi Chúa nói: "Tôi chưa hề thấy một lòng tin mạnh mẽ như thế trong dân Israel." Ngoài ra, câu nói biểu lộ lòng tin và cũng biểu lộ lòng khiêm nhường của ông sĩ quan này đã trở thành một câu nói lịch sử, vì câu nói của ông đã được tất cả các Kitô hữu từ xưa đến nay nhắc lại hàng ngày trước khi rước lễ: "Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con." Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta có thể nói chúng ta đều có lòng tin và đức tin, nhưng đức tin của chúng ta ra sao? Có mạnh mẽ và đầy tín thác như viên sĩ quan trong tin mừng hôm nay không? Xin Chúa ban thêm đức tin để chúng ta không ngừng ra khỏi cái nhìn gò bó, hẹp hòi của mình và không ngừng nhận ra Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Xin Ngài ban thêm đức tin để chúng ta biết đón nhận Ngài trong những biến cố bất ngờ và nghịch thường nhất. Xin Ngài ban thêm đức tin để chúng ta biết đón nhận Ngài trong mọi người anh chị em, nhất là nơi những người thấp hèn, những kẻ bất hạnh và ngay cả nơi những kẻ thù ghét chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố đức tin cho chúng con, để chúng con biết khiêm tốn sống tín thác vào Chúa, không tìm một nơi nương tựa nào khác ngoài Chúa, nhất là biết thực thi lời Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương cách cụ thể với anh chị em chung quanh chúng con. Amen.
Chúa mỗi phút giây trong đời, đổi đời. Một khi đã chạm được trên ngài, bao nhiêu năm con theo Chúa, mà hình như chưa còn đâu xa hơn. Con chưa dám nhận ra ngài, ngài ở trong những người chung quanh con. Con chưa dám nhận ra ngài, ngài ở trong.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Thái Lan và Nhật Bản từ ngày 19 đến ngày 26 tháng 11 tới đây, theo lời mời của chính phủ và giáo quyền công giáo tại hai nước này. Đức Thánh Cha sẽ đến Thái Lan ngày 20 tháng 11 và rời khỏi nước này ngày 23 tháng 11 để lên đường sang thăm Nhật Bản và lưu lại tại đây đến ngày 26 tháng 11. Tại Nhật Bản, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm các thành phố Tokyo, Nagasaki và Hiroshima. Chương trình chi tiết chuyến viếng thăm sẽ được thông báo sau. Chủ đề cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Thái Lan là Môn đệ Chúa Kitô, môn đệ thừa sai, nhắc đến kỷ niệm 350 năm thành lập địa phận Tông tòa Siêm La, được Tòa Thánh thiết lập hồi năm 1669. Huy hiệu cuộc viếng thăm tại nước này có hình Đức Thánh Cha Francisco đang tươi cười ban phép lành, bên dưới có hình một con thuyền tượng trưng việc loan báo tin mừng. Trên đó có một cây cột với ba cánh buồm nhắc nhớ Chúa Bà ngồi. Nâng đỡ con thuyền là chính bàn tay của Đức Trinh Nữ Maria và một thánh giá màu vàng nhắc nhở giáo hội công giáo tại Thái Lan hãy là chứng nhân cho tin mừng. Chủ đề chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản là bảo vệ mọi sự sống. Chủ đề này rút từ kinh nguyện Kitô với thụ tạo, kết thúc với thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc căn nhà chung của nhân loại. Lời nhắn nhủ ở đây là tôn trọng không những phẩm giá con người nhưng cả môi trường, nhất là tại một nước như Nhật Bản, trong đó đe dọa võ khí hạt nhân vẫn là một vấn đề trường tồn. Ở giữa huy hiệu cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Nhật Bản có ba ngọn lửa ba màu khác nhau. Màu đỏ nhắc nhớ các vị tử đạo, nền tảng của giáo hội tại Nhật. Ngọn lửa màu xanh da trời tượng trưng Đức Mẹ Maria ôm lấy toàn thể nhân loại như con cái của mẹ. Và ngọn lửa màu xanh lá cây nhắc nhớ thiên nhiên của Nhật Bản và sứ mạng loan báo tin mừng hy vọng. Một vòng tròn lớn màu đỏ bao trùm mọi sự sống, tượng trưng tình yêu. Hình Đức Giáo Hoàng được vẽ bằng màu xanh dương đang ban phép lành. Tin Funda, Đức Quốc. Hội đồng giám mục Đức nhóm khóa họp mùa thu. Hội đồng giám mục Đức sẽ nhóm khóa họp mùa thu từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 9 tới đây tại thành phố Funda, nơi có mộ của Thánh Bonifacio, tông đồ của dân tộc Đức. Trong 4 ngày họp, 69 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc sẽ bàn về diễn tiến chính trị sau các cuộc bầu cử nghị viện của các tiểu bang, vấn đề thay đổi khí hậu và sự dẫn thân của giáo hội đối với những người tị nạn. Trong số các vấn đề nội bộ của giáo hội tại Đức, các giám mục nước này sẽ bàn đến tình hình một năm sau khi công bố những nghiên cứu về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên tại nước này, việc bồi thường cho các nạn nhân của những vụ lạm dụng. Tuy nhiên, chủ đề chính của khóa họp là việc chuẩn bị tiến hành chương trình gọi là Con đường công nghị sẽ bắt đầu từ tháng 12 năm nay để bàn về việc cải tổ giáo hội, trong đó có đề tài vai trò của phụ nữ trong giáo hội, quyền bính trong giáo hội, luân lý tính dục và lối sống của linh mục. Hồi tháng 6 năm nay, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi thư cho các giám mục Đức để nhắc nhở các vị cần đồng hành với giáo hội hoàn vũ và đừng giới hạn việc canh tân giáo hội và việc thay đổi các cơ cấu mà thôi. Trái lại, cần đặt trọng tâm vào việc đào sâu đời sống đức tin và tinh thần truyền giáo. Trong bối cảnh con đường công nghị này, trong thời gian qua, nhiều người ở Đức đã lên tiếng đòi giáo hội truyền chức linh mục cho phụ nữ, chúc lành cho các cặp đồng phái, nới rộng độc thân linh mục, vân vân. Họ cho rằng luật độc thân linh mục và sự kiện linh mục là nam giới giữ một phần quan trọng trong những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Đức Hồng Y Max, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức tuyên bố rằng các linh mục có gia đình là điều có thể được tiến hành, giới hạn trong một số miền. Còn Đức Hồng Y Guenki, Tổng giám mục giáo phận Cologne, tuyên bố chống lại việc thảo luận về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ, một vấn đề đã được Thánh Gioan Phaolô thứ hai giáo hoàng tuyên tín chung kết hồi năm 1994. Đức Hồng Y Guenki gọi những đòi hỏi truyền chức linh mục cho phụ nữ là một sự chiều theo tinh thần thế gian, chỉ cứu xét vấn đề này dưới khía cạnh hoàn toàn là xã hội học. Đức Hồng Y lo ngại rằng con đường công nghị sắp tiến hành có thể dẫn đến nguy cơ ly giáo tại Đức. Tin Vatican. Đức Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine cho biết Đức Benedicto thứ 16 quan tâm vì quân sự hóa Đông Âu. Đức Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Ukraine đi lễ Đông Phương Svyatoslav Shevchuk cho biết Đức Nguyên Giáo hoàng Benedicto thứ 16 tỏ ra quan tâm về tình trạng quân sự hóa tại Đông Âu. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk tương đương với thượng phụ giáo chủ cùng với 7 vị Tổng giám mục của Giáo hội Công giáo Ukraine đã viếng thăm Đức Benedicto thứ 16 tại Vatican nhân dịp nhóm công nghị giám mục dài 10 ngày tại Vatican trong những ngày vừa qua, với sự tham dự của các giám mục Ukraine đến từ 47 nước trên thế giới. Chủ đề của công nghị là hiệp nhất và hiệp thông trong cuộc sống và chứng tá của giáo hội Ukraine ngày nay. Khi bắt đầu và kết thúc công nghị, các giám mục Ukraine đã đến chào thăm Đức Nguyên Giáo hoàng. Trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 9 vừa qua, sau khi bế mạc công nghị, Đức Tổng giám mục Shevchuk nói rằng, trong cuộc gặp gỡ các giám mục Ukraine, Đức Nguyên Giáo hoàng tỏ ra quan tâm về xu hướng quân sự hóa ở Đông Âu và nhận định rằng, đứng trước tình trạng thế giới bị phân hóa và chia rẽ, anh chị em cần trở thành những chứng nhân về sự hiệp nhất. Đức Tổng giám mục trưởng của Công giáo Ukraine nói thêm rằng, tại các biên giới ở Đông Âu có sự tập trung võ khí ở mức độ chưa từng có. Tôi muốn nói là tại phần lớn của Ukraine, bán đảo Crimea và biên giới với Nga, sự kiện này làm cho các láng giềng kinh sợ. Cũng trong cuộc họp báo, Đức Tổng giám mục Shevchuk nhắc đến sự kiện mới đây có sự trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine, và điều này mang lại hy vọng cuộc xung đột tại miền đông Ukraine sẽ được giảm bớt. Đức Tổng giám mục cho biết, giáo hội công giáo tại Ukraine đang làm tất cả những gì có thể để xoa dịu đau khổ của dân chúng và chấm dứt chiến tranh, đồng thời cũng quả quyết rằng, ngăn chặn một nước gây hấn như nước Nga, đó không phải là điều dễ dàng. Nhưng không thể có giải pháp quân sự cho vấn đề này. Và theo Đức Tổng giám mục, những sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco đã làm rút im tiếng súng đạn tại Ukraine. Trong dịp họp tại Roma, các giám mục Ukraine đã lặp lại lời mời Đức Thánh Cha Francisco đến viếng thăm nước này, nhưng ngày giờ cuộc viếng thăm chưa được xác định. Tin New York, Hoa Kỳ. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi phê chuẩn hiệp ước chống thử nghiệm hạt nhân. Đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Benedicto Auza mạnh mẽ kêu gọi có thêm các nước phê chuẩn hiệp ước cấm thử nghiệm võ khí hạt nhân để hiệp ước này bắt đầu có hiệu lực. Hiện nay còn thiếu sự phê chuẩn của 8 quốc gia nên hiệp ước chưa có hiệu lực. Đó là các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Iran, Ấn Độ, Pakistan, Israel, Ai Cập và Bắc Hàn. Đức Tổng giám mục Auza đưa ra lời kêu gọi trên đây hôm 9 tháng 9 vừa qua trong phiên họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhân ngày quốc tế chống các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Ngày quan trọng này được đề xướng để gia tăng ý thức và giáo dục quần chúng về ảnh hưởng của các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đối với con người, đồng thời nhằm kiến tạo những điều kiện cần thiết để tiến tới một sự cấm toàn diện việc thí nghiệm các vũ khí hạt nhân để có một thế giới không còn vũ khí này. Đức Tổng giám mục Âu Gia nhắc lại rằng, vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đầu tiên, rất tiếc nó được mệnh danh là Trinity, Chúa Ba Ngôi, và diễn ra tại sa mạc bang New Mexico, Hoa Kỳ. Và tiếp theo đó là hơn 2.000 vụ thử nghiệm loại vũ khí này do 8 quốc gia tại 4 châu lục và vùng Thái Bình Dương. Trước khi xảy ra những vụ thử nghiệm ấy, Tòa Thánh đã từng lên tiếng bày tỏ lo âu sâu xa vì việc sử dụng năng lượng hạt nhân như bạo lực, và từ đó Tòa Thánh không ngừng kêu gọi cấm các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân như thế. Đức Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York đề cao sự đơn phương ngưng thử nghiệm vũ khí hạt nhân từ năm 1998 và còn được tiếp tục, ngoại trừ những vụ thí nghiệm do Bắc Hàn thực hiện. Tuy nhiên, sự tạm ngưng như thế không thể được coi là một sự thay thế lâu dài cho hiệp ước cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Và Đức Tổng giám mục Âu Gia kết luận rằng, bất kỳ vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân đều có ảnh hưởng hết sức tiêu cực vì nó làm cho chúng ta càng xa lìa mục tiêu vì một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Vì thế, cộng đồng quốc tế cần dấn thân làm tất cả những gì cần thiết để những vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân hoàn toàn bị liệt vào quá khứ. Tin Vatican. Tòa Thánh và Angola ký hiệp định cơ bản. Hôm 13 tháng 9 vừa qua, Tòa Thánh và Cộng hòa Angola bên Phi Châu đã ký hiệp định cơ bản gồm 26 điều khoản xác định khuôn khổ pháp lý cho các quan hệ giữa giáo hội công giáo và nhà nước Angola. Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Ngoại trưởng Angola ông Manuel Domingos Augusto đã đại diện hai bên ký hiệp định trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và nhiều chức sắc liên hệ của giáo hội công giáo tại Angola, Bộ Ngoại giao Tòa Thánh và chính quyền Angola. Văn kiện cơ bản này nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội và các tổ chức của giáo hội, cũng như quyền tự do thi hành sứ vụ tông đồ, sự đóng góp đặc thù của giáo hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội Angola. Hai bên duy trì sự độc lập và tự quyết trong lĩnh vực của mình, nhưng dấn thân cộng tác với nhau để nhu cầu an sinh tinh thần và vật chất cho con người, cũng như thăng tiến công ích. Hiệp định sẽ bắt đầu có hiệu lực khi hai bên trao đổi văn kiện phê chuẩn với nhau. Giáo hội công giáo tại Angola có khoảng 8.600.000 tín hữu trên tổng số 16 triệu dân cư, tương đương với hơn 53% dân số thuộc 5 tổng giáo phận và 14 giáo phận. Tin Phi Châu. Hội đồng giám mục Eritrea phản đối việc quốc hữu hóa. Các giám mục Eritrea bên Phi Châu đã phản đối chính phủ cộng sản tại nước này đã quốc hữu hóa 29 nhà thương và 6 trường học công giáo. Trong thư đề ngày 4 tháng 9 vừa qua gửi Bộ trưởng Giáo dục Semere Resom của Eritrea, 4 giám mục đứng đầu là Đức cha Tesfa Mariam, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Asmara, đã viết rằng nếu hành động này của chính phủ không phải là oán ghét chống đức tin và tôn giáo thì nó là gì? Chúng tôi mạnh mẽ phản đối biện pháp đơn phương và độc đoán mới đây của chính phủ quốc hữu hóa các nhà thương và trường học của chúng tôi. 29 nhà thương và bệnh xá công giáo đã bị tịch thu trong thời gian trước đây, và hôm 3 tháng 9, nhà nước Eritrea quốc hữu hóa trường tiểu học và trung học cấp 2 Thánh Giuse của các sư huynh Lasan ở Keren, trường trung học cấp 3 của các cha dòng Cappuccino ở Adiguri, trường trung học Thánh Francisco cũng của các cha dòng Cappuccino ở Massawa. Ngoài 3 trường hợp trên đây, cách đây 2 năm, trường trung học Chúa Cứu Thế của chủng viện Asmara cũng đã bị quốc hữu hóa. Trong thư, các giám mục Eritrea tái khẳng định rằng các trường học và nhà thương là thành phần của cuộc sống và sứ mạng của giáo hội, và giáo hội không theo đuổi mục tiêu nào khác trong việc quản trị các cơ sở giáo dục của mình, ngoài mục đích đóng góp liêm chính và hăng say cho sự thăng tiến toàn diện con người ngày nay cũng như trước đây. Thật là điều không thể chấp nhận được khi đưa ra những quyết định và hành động làm thương tổn quyền của giáo hội và các quyền khác, nhất là những quyết định ấy gây thiệt hại cho mọi người vì phủ nhận tự do của mỗi cá nhân và làm tê liệt các hoạt động của giáo hội. Giáo hội Công giáo tại Eritrea theo nghi lễ Đông phương và chỉ có hơn 140.000 tín hữu trên tổng số 5 triệu dân cư, trong đó hơn 51% theo Hồi giáo, 40% theo chính thống giáo.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các giám mục Madagascar và đại diện các giáo hội Kitô anh em nhân chuyến viếng thăm của ngài tại đây hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua. Sau lời chào mừng của Đức Hồng y Yesire Tarahajana, Chủ tịch Hội đồng giám mục Madagascar, Đức Thánh Cha đã trình bày diễn từ sau đây. Các chư huynh giám mục thân mến, cảm ơn Đức Hồng y vì những lời chào mừng của ngài nhân danh tất cả các anh em của ngài. Tôi đánh giá cao mong muốn chỉ ra cho thấy sứ mệnh mà chúng ta đã thực hiện nên diễn ra như thế nào giữa những mâu thuẫn. Một vùng đất giàu có nhưng nghèo đói lại lan rộng. Một nền văn hóa và trí tuệ từ tổ tiên tôn trọng cuộc sống và phẩm giá của con người, nhưng cũng lại có sự hiện diện của bất bình đẳng và tham nhũng. Nhiệm vụ của một người mục tử trong hoàn cảnh như vậy thật không dễ dàng. Hãy là những người gieo rắc hòa bình và hy vọng. Chủ đề được chọn cho chuyến thăm của tôi có thể đóng vai trò là tiếng vang vọng của sứ vụ mà chúng ta đã được giao phó. Trong thực tế, chúng ta là những người gieo giống và những người làm như thế với niềm hy vọng. Chúng ta làm điều đó dựa trên nỗ lực của bản thân và dấn thân cá nhân, nhưng cũng biết rằng cần có nhiều yếu tố khác kết hợp để làm cho hạt giống bén rễ, phát triển và cuối cùng cho nhiều ngũ cốc. Người gieo giống có thể mệt mỏi và lo lắng, nhưng anh ta không bỏ cuộc và ngừng gieo, càng không đốt cháy cánh đồng của mình khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp. Anh ta biết cách chờ đợi, tin tưởng và nhận ra những hạn chế của mình khi gieo hạt. Anh ta không bao giờ ngừng yêu thương cánh đồng được giao phó cho mình chăm sóc. Ngay cả khi bị cám dỗ, anh ta không từ bỏ nó hoặc để lại cho người khác. Người gieo giống biết mảnh đất của mình. Anh ta chạm vào nó, cảm nhận được nó và chuẩn bị cho nó có thể sinh hoa kết quả tốt nhất. Chúng ta, các giám mục, giống như người gieo giống, được kêu gọi gieo rắc hạt giống đức tin và hy vọng trên trái đất này. Để làm như vậy, chúng ta cần phải phát triển cảm thức về mùi vị, có thể cho phép chúng ta nhận ra rõ ràng hơn bất cứ điều gì là thỏa hiệp, là gây cản trở hoặc gây thiệt hại cho việc gieo giống. Vì lý do này, mục tử của giáo hội có tính đến sự đóng góp của các ngành khoa học khác nhau, có quyền đưa ra ý kiến về tất cả những gì ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, vì nhiệm vụ loan báo tin mừng hàm ý và đòi hỏi việc phát triển tích hợp của mỗi con người. Không còn có thể tuyên bố rằng tôn giáo chỉ nên được giới hạn trong phạm vi riêng tư và chỉ tồn tại nhằm chuẩn bị cho các linh hồn được lên thiên đàng. Chúng ta biết rằng Chúa cũng muốn con cái mình được hạnh phúc ngay trong cõi đời này, mặc dù họ được mời gọi hướng đến sự viên mãn trong cõi vĩnh hằng. Vì Chúa đã tạo ra tất cả mọi thứ cho chúng ta hưởng dùng, và cho sự hân hoan của mọi người. Điều này dẫn đến hệ quả là việc hoán cải Kitô giáo đòi hỏi phải xem xét lại đặc biệt những lĩnh vực và khía cạnh của cuộc sống liên quan đến trật tự xã hội và việc theo đuổi thiện ích chung. Do đó, không ai có quyền đòi hỏi tôn giáo phải lui vào đời sống nội tâm của cuộc sống cá nhân, và không được có quyền ảnh hưởng đến đời sống xã hội và quốc gia, và tính hợp lý của các tổ chức dân sự, cũng như không có quyền đưa ra ý kiến về các sự kiện ảnh hưởng đến xã hội. Tôi biết rằng, anh em có nhiều lý do để quan tâm Và trong số những lo lắng này, anh em ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ phẩm giá của những anh chị em của mình, những người đang cố gắng xây dựng một quốc gia đoàn kết và thịnh vượng hơn, với các thể chế vững chắc và ổn định. Một mục tử xứng đáng với danh hiệu đó có thể cứ thờ ơ trước những thách thức mà đồng bào của mình thuộc tất cả các giai tầng xã hội và tôn giáo phải đối mặt được không? Một mục tử với trái tim của Chúa Giê-xu có thể tỉnh bơ với cuộc sống được giao phó cho mình chăm sóc được không? Chiều kích tiên tri trong sứ mạng của giáo hội, luôn luôn và ở mọi nơi, đòi hỏi sự phân định, nói chung là không dễ dàng chút nào. Về vấn đề này, hợp tác thận trọng và độc lập giữa giáo hội và nhà nước vẫn luôn là một thách đố liên tục, vì luôn luôn có một nguy cơ thông đồng, đặc biệt là nếu chúng ta mất đi niềm say mê tin mừng. Bằng cách chăm chú lắng nghe những gì Thánh Linh tiếp tục nói với các giáo hội, chúng ta có thể thoát khỏi những cạm bẫy để tin mừng có thể tự do lên men, để có một sự hợp tác hiệu quả với xã hội dân sự trong việc theo đuổi thiện ích chung. Các dấu chỉ của sự phân định như thế phải cho thấy rằng việc loan báo tin mừng thể hiện mối quan tâm đối với tất cả các hình thức nghèo đói, không chỉ bảo đảm dinh dưỡng hay thực phẩm đàng hoàng cho tất cả mọi người, nhưng cả cho phúc lợi trần thế và sự thịnh vượng nói chung của họ. Điều này có nghĩa là người dân phải được giáo dục, được tiếp cận với việc chăm sóc sức khỏe, và trên hết là có công ăn việc làm, thông qua lao động tự do, sáng tạo, có sự tham gia và hỗ trợ lẫn nhau, mà qua đó có người thể hiện và nâng cao phẩm giá của cuộc sống. Một đồng lương xứng đáng cho phép họ có quyền có được đầy đủ tất cả các hàng hóa khác được dành cho việc sử dụng chung của chúng ta. Bảo vệ con người là một khía cạnh khác trong trách nhiệm mục vụ của chúng ta. Để trở thành mục tử theo tấm lòng của Chúa, chúng ta phải là người đầu tiên chọn rao giảng tin mừng cho người nghèo. Không có chỗ cho sự nghi ngờ hoặc cho những lời giải thích biện minh cho việc mà làm suy yếu một thông điệp quá rõ ràng là, ngày nay và luôn luôn, người nghèo là những người được ưu tiên nhận được tin mừng. Và thực tế là, tin mừng được rao giảng tự do cho họ như một dấu chỉ của vương quốc mà Chúa Giê-xu đến để thiết lập. Chúng ta phải tuyên bố, quyết liệt chứ không mơ hồ, rằng có một mối liên kết không thể tách rời giữa đức tin của chúng ta và người nghèo. Cầu xin cho chúng ta đừng bao giờ bỏ rơi họ. Nói cách khác, chúng ta có một nghĩa vụ đặc biệt là bảo vệ và gần gũi với người nghèo, người yếu thế, trẻ em và những người dễ bị tổn thương nhất, cũng như các nạn nhân của bóc lột và lạm dụng. Cánh đồng rộng lớn này không chỉ được dọn sạch và cày xới bởi Thánh Linh tiên tri, nó cũng chờ hạt giống được gieo với sự kiên nhẫn của các Kitô hữu, với nhận thức rằng chúng ta không thể kiểm soát hay chịu trách nhiệm về toàn bộ quá trình. Một mục tử là người gieo giống sẽ không cố gắng kiểm soát mọi chi tiết. Vị ấy sẽ để lại nhiều chỗ cho những sáng kiến mới, để mọi thứ trưởng thành theo thời gian tốt đẹp riêng của chúng, và không áp đặt mọi thứ vào một khuôn mẫu. Ngài sẽ không đòi hỏi nhiều hơn những gì là hợp lý, hay khinh miệt những kết quả ít ỏi. Sự trung thành với tin mừng này cũng khiến chúng ta trở thành những mục tử gần gũi với dân Chúa, bắt đầu từ các linh mục anh em, những người anh em thân thiết nhất của chúng ta, những người nên là đối tượng cho sự chăm sóc đặc biệt của chúng ta. Cách đây không lâu, tôi đã chia sẻ với các giám mục người Ý mối quan tâm của tôi là phải làm sao để các linh mục của chúng ta có thể nhìn thấy nơi giám mục của họ một người anh trai và một người cha, khuyến khích họ và hỗ trợ họ trên hành trình của mình. Đó là tình phụ tử thiêng liêng. Nó linh hứng cho một giám mục không bỏ các linh mục mình mồ côi, mà vẫn gần gũi với họ, không chỉ bằng cách luôn sẵn sàng tiếp nhận họ, mà còn bằng cách tìm kiếm họ và hỗ trợ họ khi gặp khó khăn. Giữa những niềm vui và thách thức trong sứ vụ của họ, các linh mục phải thấy nơi anh em những người cha luôn ở bên họ, sẵn sàng khuyến khích họ và hỗ trợ, đánh giá cao công việc của họ và hướng dẫn sự phát triển của họ. Công đồng Vaticano thứ hai đã đề cập cụ thể về điểm này như sau. Các giám mục phải thể hiện tình cảm đặc biệt đối với các linh mục của mình, là những người góp phần vào nhiệm vụ và mối quan tâm của các ngài và tận hiến đời mình hàng ngày cùng với các ngài với một lòng nhiệt thành tuyệt vời. Các ngài nên xem các linh mục như con trai và anh em bè bạn. Các ngài luôn phải sẵn sàng để lắng nghe họ, trong một bầu không khí tin cậy lẫn nhau, và do đó tạo điều kiện cho công việc mục vụ của toàn giáo phận. Tôi đánh giá cao những nỗ lực của anh em nhằm bảo đảm sự hình thành những người thợ gặt chân chính và thánh thiện cho mùa gặt dồi dào đang chờ đợi chúng ta trên cánh đồng của Chúa. Nỗ lực này cũng phải mở rộng đến thế giới rộng lớn các tín hữu giáo dân. Họ cũng được phái ra thu hoạch, cũng được mời gọi thả lưới và dành thời gian để hoạt động tông đồ. Mà trong tất cả các khía cạnh phong phú, được thực hiện cả trong giáo hội và trên thế giới. Trong tất cả các chiều kích, các vấn nạn và các tình huống đa dạng của nó, thế giới là một khu vực cụ thể của các hoạt động tông đồ giáo dân, nơi người tín hữu được mời gọi, với lòng quảng đại và tinh thần trách nhiệm, mang đến men tin mừng. Vì lý do này, tôi bày tỏ sự đánh giá cao của tôi đối với tất cả những sáng kiến mà anh em đã thực hiện với tư cách là mục tử để đào tạo cho anh chị em giáo dân, và không để họ cô đơn trong sứ mệnh trở thành muối của trái đất và ánh sáng của thế giới. Bằng cách này, họ có thể đóng góp vào sự biến đổi của xã hội và đời sống của giáo hội ở Madagascar. Các anh em thân mến, trách nhiệm to lớn này đối với cánh đồng của Chúa phải thách thức chúng ta mở rộng trái tim và tâm trí của chúng ta, và xua đuổi nỗi sợ hãi cũng như cám dỗ muốn rút lui vào chính mình và tự cắt đứt với người khác. Để kết luận, tôi muốn chào hỏi một cách đặc biệt, thông qua anh em, tất cả những linh mục và những tu sĩ nam nữ già cả hay đang đau yếu. Tôi xin anh em truyền đạt cho họ tình cảm của tôi và sự bảo đảm những lời cầu nguyện của tôi cho họ, và chăm sóc họ với lòng từ ái và củng cố họ trong sứ mệnh tốt đẹp của họ là cầu nguyện cho giáo hội. Như một dấu chỉ khích lệ chân thành không ngừng của tôi, giờ đây tôi ban phép lành cho anh em và gửi phép lành này đến tất cả các giáo phận của anh em. Xin đừng quên cầu nguyện cho tôi và yêu cầu những người khác cũng làm như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Thánh Cha Francisco trước các giám mục Madagascar và đại diện các giáo hội Kitô anh em. Nhân chuyến viếng thăm của Ngài tại đây, hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tương quan giữa Thánh Thể và các bí tích khai tâm với ba điểm sau đây. 1. Bí tích khai tâm là gì? 2. Tiến trình khai tâm. 3. Thánh Thể và các bí tích khai tâm. Trước hết, chúng ta tìm hiểu các bí tích khai tâm là gì. Về mặt từ ngữ, ba bí tích rửa tội, thêm sức, thánh thể được đặt tên là các bí tích khai tâm. Trong tiếng Việt, khai tâm có nghĩa là mở lòng, bắt đầu học hỏi, mở mang trí tuệ. Thuật ngữ được dùng để dịch danh từ Initiatio trong tiếng Latin. các sử gia đã đưa ra hai cách giải thích ý nghĩa của nó. Theo lối giải thích thứ nhất, danh từ Initiatio bắt nguồn từ các tôn giáo huyền bí ở miền địa Trung Hải. Những ai muốn làm thành viên đều phải trải qua một giai đoạn thử thách trước khi được gia nhập vào các nghi thức bí nhiệm. Thậm chí người ta cho rằng danh từ Mysterion, nhiệm tích, bí tích lấy từ các tôn giáo ấy. Một lối giải thích thứ hai cho rằng danh từ Initiatio được hiểu theo nghĩa thông thường, nghĩa là khởi đầu, Initium, hoặc là giới thiệu, dẫn nhập. Đây là những chặng đường huấn luyện mà người muốn gia nhập đạo phải trải qua. Thực ra, hai lối giải thích không hoàn toàn trái nghịch nhau. Có lẽ các Kitô hữu đầu tiên đã du nhập một tục lệ lấy từ các tôn giáo miền địa Trung Hải và áp dụng vào tôn giáo của mình. Nên biết là tại nhiều dân tộc cổ truyền, các thanh thiếu niên cũng phải trải qua một thời kỳ khai tâm. Các cậu, các cô đến tuổi trưởng thành sẽ được tụ họp nhau dưới sự hướng dẫn của một cụ ông hay cụ bà để được giáo dục về đời sống vợ chồng và về những tục lệ của bộ lạc. Ý nghĩa của ba bí tích khai tâm. Trong các thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, phần lớn các dự tòng đều là người lớn. Vì thế, họ được huấn luyện trong một thời gian lâu dài trước khi được gia nhập đạo. Điều này muốn cho thấy rằng việc cải hoán là một hành trình tiệm tiến, đòi hỏi thời gian để chín muồi. Hiếm ai có thể nên thánh trong chớp nhoáng. Trên hành trình này, người dự tòng không chỉ lo học thuộc lòng các bài giáo lý, mà còn phải cố gắng hòa hợp đời sống với những yêu sách của Tin Mừng nữa. Đằng khác, việc gia nhập đạo không chỉ là tin theo Chúa, mà còn bao hàm việc trở nên phần tử của một cộng đoàn. Vì thế, cộng đoàn cũng tham gia vào việc đào tạo người dự tòng nữa. Chặng đường gia nhập đạo được đánh dấu bằng nhiều nghi thức đón tiếp và ghi danh vào hàng ngũ dự tòng, nghi thức cử hành lời Chúa và trao sách thánh, nghi thức trừ tà, nghi thức tuyển lựa. Cao điểm là lễ nghi nhận lãnh ba bí tích rửa tội, thêm sức, thánh thể, thường được cử hành vào đêm vọng phục sinh. Ý nghĩa của sự liên kết giữa ba bí tích được sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo giải thích ở số 1212 như sau. Ba bí tích khai tâm Kitô giáo, rửa tội, thêm sức và thánh thể, đặt nền tảng cho toàn bộ đời sống Kitô hữu. Việc tham dự vào bản tính Thiên Chúa mà ân sủng của Đức Kitô ban cho con người có một sự tương tự nào đó với đời sống tự nhiên, là được sinh ra, lớn lên và được nuôi dưỡng. Thật vậy, được tái sinh bằng bí tích rửa tội, các tín hữu được củng cố bằng bí tích thêm sức, và sau cùng được bồi bổ bằng bánh trường sinh trong bí tích thánh thể. Như vậy, nhờ các bí tích khai tâm Kitô giáo, càng ngày họ càng được lãnh nhận những kho tàng của đời sống thần linh và tiến đến sự trọn hảo của đức mến. Chúng ta đi tìm hiểu tiến trình của các bí tích khai tâm. Như vừa nói, việc gia nhập đạo đòi hỏi một tiến trình lâu dài, đôi khi đòi hỏi nhiều năm. Nhưng đó là nói đến việc gia nhập đạo của người lớn. Theo dòng thời gian, khi số tín hữu gia tăng, các gia đình công giáo muốn cho con em mình được rửa tội khi vừa mới sinh, dần dần nảy ra hai truyền thống trong giáo hội. Bên Đông Phương, người ta tiếp tục cử hành ba bí tích khai tâm trong cùng một nghi thức. Vì thế, các trẻ em cũng được lãnh bí tích rửa tội thêm sức thánh thể cùng một lúc. Dĩ nhiên là các em bé không thể ăn bánh thánh được, do đó các em chỉ được trao vài giọt máu thánh. Bên Tây Phương, người ta tách rời việc lãnh nhận các bí tích khai tâm. Các thiếu nhi chỉ được lãnh bí tích rửa tội. Lớn lên, các em mới lãnh bí tích thêm sức và thánh thể. Tuy nhiên, trải qua các thế kỷ, thứ tự của hai bí tích này bị đảo ngược. Vào thời Trung Cổ, các em được lãnh bí tích thêm sức vào khoảng chừng 6 đến 7 tuổi. Vào năm 1910, do sắc lệnh Quam Singulari, Đức Thánh Cha Pio thứ 10 quyết định hạ tuổi rước lễ lần đầu. Các em bé đến tuổi khôn thì có thể rước Chúa. Đang khi đó, tại nhiều nơi, khuynh hướng là tăng tuổi lãnh bí tích thêm sức, từ 7-8 tuổi lên tới 17-18 tuổi. Dù nói gì đi nữa, thì thứ tự đã bị tráo ngược. Rửa tội, rước lễ, thêm sức. Chưa đủ, trước khi được rước lễ, các em phải đi xưng tội. Vì thế, thứ tự các bí tích lại càng bị xáo trộn hơn nữa. Rửa tội, thống hối, rước lễ, thêm sức. Về phần các người lớn, thì không phải là họa hiếm trường hợp những người chỉ lãnh bí tích rửa tội, mà không tiến thêm nữa. Họ nghĩ rằng, với bí tích rửa tội, họ đã được gia nhập đạo Chúa, và thế là đủ rồi. Các bí tích còn lại được coi như là xa xỉ phẩm. Việc cử hành các bí tích khai tâm đã trở thành một trong những nguyên nhân gây ra bế tắc trong các cuộc đối thoại đại kết giữa giáo hội công giáo với các giáo hội chính thống. Phía chính thống cho rằng, việc cử hành các bí tích khai tâm bên công giáo là vô hiệu, bởi vì ba bí tích bị tách rời. Bí tích rửa tội mà không kèm theo bí tích thêm sức và thánh thể là vô giá trị. Phía công giáo biện minh cho truyền thống của mình. Một đảng, sự thành hiệu của bí tích rửa tội không bị lệ thuộc vào việc lãnh nhận hai bí tích thêm sức và thánh thể. Đảng khác, việc rời lại tuổi để lãnh hai bí tích kia có tính cách mục vụ. Các thiếu nhi và các thanh niên cần phải học hỏi thêm giáo lý. Việc rước lễ lần đầu và thêm sức đánh dấu hai giai đoạn trong tiến trình trưởng thành về giáo lý. Trong tông huấn Sacramentum Caritatis số 18, Đức Benedicto thứ 16 đã nêu lên vấn đề ấy và lưu ý rằng điều này không liên quan đến tín lý, nhưng chỉ là chuyện mục vụ mà thôi. Dù sao, trong lĩnh vực mục vụ, người ta nhận thấy đây đó những sáng kiến nhằm trở về với truyền thống, hoặc là trở về với thứ tự đã thực hành cho đến đầu thế kỷ thứ 20, nghĩa là lãnh bí tích thêm sức trước, rồi rước lễ sau, hoặc là lãnh hai bí tích thêm sức và rước lễ cùng một lúc. Tông huấn Sacramentum Caritatis của Đức Benedicto thứ 16 dành cho các cơ quan của tòa thánh và các hội đồng giám mục việc lựa chọn các phương pháp mục vụ thích hợp hơn cả. Dĩ nhiên, cũng cần cổ võ cho những người đã được rửa tội hãy năng đến với bí tích thánh thể để nhận lấy lương thực cần thiết để sống ơn gọi làm con Thiên Chúa và chứng tá cho tin mừng. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn tìm hiểu ý hướng của giáo hội trong việc phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Phục vụ sự thật toàn vẹn về con người. Giáo hội muốn qua học thuyết xã hội Công giáo nhằm phục vụ con người trong thời đại hôm nay. Hiến kế tín lý Dei Verbum của Công đồng Vaticano đệ nhị số 2 đã khẳng định rằng giáo hội để lại cho nhân loại di sản là học thuyết xã hội của mình, cũng theo phương cách đối thoại mà chính Thiên Chúa đã làm khi ngỏ lời với mọi người như với bạn hữu mình, và đi lại giữa mọi người qua con một đã làm người của mình. Hiến kế mục vụ Gaudium et Spes, vui mừng và hy vọng số 3 tiếp tục minh định thêm về học thuyết xã hội Công giáo rằng học thuyết này đặc biệt quan tâm đến con người duy nhất và toàn diện, với thể xác và linh hồn, với tình cảm và lương tâm, với lý trí và ý chí, như là then chốt cho toàn thể phần trình bày của mình. Trong viễn cảnh ấy, số 3 của hiến chế vui mừng và hy vọng xác quyết rằng không vì một tham vọng trần thế nào, chỉ theo đuổi một mục tiêu duy nhất là xúc tiến công việc của Đức Kitô dưới sự hướng dẫn thân tình của Chúa Thánh Thần. Vì Đức Kitô đã đến thế gian này là để làm chứng cho sự thật, để cứu độ, chứ không phải để lên án, để phục vụ, chứ không phải để được người ta phục vụ. Thông qua học thuyết xã hội, giáo hội muốn đóng góp phần sự thật của mình để trả lời cho vấn đề con người trong thiên nhiên và trong xã hội con người, một vấn đề mà các nền văn minh và văn hóa đang phải đối mặt khi chúng biểu hiện cho sự khôn ngoan của con người. Bắt nguồn từ một quá khứ đã có hàng ngàn năm và được biểu hiện qua những hình thức như tôn giáo, triết học và thi ca, theo từng thời đại và từng dân tộc, các nền văn minh và văn hóa ấy đưa ra cách lý giải riêng của mình về vũ trụ và xã hội con người, cũng tìm cách hiểu thế nào là hiện hữu và mầu nhiệm hiện hữu. Tôi là ai? Tại sao lại có sự đau khổ, sự dữ, chết chóc, bất chấp mọi tiến bộ đã được thực hiện? Những thành quả con người đã đạt được có còn giá trị gì khi con người phải trả một cái giá đắt tới mức không thể chịu nổi? Còn gì nữa sau cuộc đời này? Đó là những vấn nạn căn bản luôn xuất hiện trong cuộc đời con người. Về điểm này, chúng ta có thể nhớ lại lời nhắn nhủ "Hãy tự biết lấy mình" được khắc trên cổng đền thờ Delphi. Lời đó xác nhận một sự thật căn bản là con người được mời gọi tách riêng ra khỏi các thụ tạo khác. Con người chỉ thật sự là con người do tự bản chất con người luôn hướng tới việc tìm biết chính mình. Đời sống con người, xã hội và lịch sử sẽ đi theo hướng nào tùy thuộc rất nhiều vào những câu trả lời của học thuyết xã hội Công giáo, đáp ứng cho những câu hỏi về vị trí của con người trong thiên nhiên và xã hội. Thật vậy, ý nghĩa sâu xa nhất của cuộc sống con người được lộ ra khi con người tự do tìm kiếm sự thật nào có thể định hướng và đem lại sự sung mãn cho cuộc sống. Những vấn nạn đã nhắc tới trên đây là những vấn nạn không ngừng thu hút lý trí và ý muốn của con người dấn thân vào công cuộc tìm kiếm ấy. Những vấn nạn ấy cũng chính là sự biểu hiện cao cả nhất của bản tính con người, vì chúng đòi con người phải đáp trả sâu xa tới mức bắt mỗi cá nhân phải dấn thân bằng cả cuộc sống của mình. Từ đó, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã chỉ ra trong diễn văn tại buổi triều yết chung ngày 19 tháng 10 năm 1983, số 2, về những vấn đề chủ yếu mang tính tôn giáo như sau. Khi tra cứu nguyên nhân của sự vật, đồng thời muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng và trọn vẹn nhất, lý trí con người sẽ đi tới tột đỉnh và mở ra với thế giới của tôn giáo. Tính tôn giáo chính là biểu hiện thanh cao nhất của con người, vì đó chính là cao điểm của một bản tính có lý trí. tính tôn giáo xuất phát từ khát vọng sâu xa của con người, khát vọng tìm kiếm sự thật. Nhưng tính tôn giáo cũng là nền tảng cho việc tìm kiếm thế giới thần linh, cách tự do và riêng tư. Những vấn đề căn bản đi theo con người trong suốt cuộc hành trình ngay từ lúc khởi đầu đến nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa. Vì thời đại của chúng ta ngày nay phải đương đầu với những thách đố lớn lao, các tình huống mới mẻ và các quyết định quan trọng khi đối diện với các thế hệ mới. Thách đố đầu tiên trong những thách đố lớn lao đang đặt ra cho con người hôm nay là chính sự thật về hữu thể, được gọi là con người. Ranh giới và tương quan giữa thiên nhiên, công nghệ và luân lý là những vấn đề buộc cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm về thái độ của mình đối với câu trả lời. Con người là gì? Con người có thể làm được những gì? Và con người phải như thế nào? Thách đố thứ hai là làm sao hiểu được và xử lý sự đa nguyên và sự khác biệt ở mọi cấp độ. Đa nguyên và khác nhau trong các cách suy nghĩ, trong các lựa chọn luân lý, trong văn hóa, trong sự liên kết tôn giáo, trong triết lý về sự phát triển con người và xã hội. Thách đố thứ ba là việc toàn cầu hóa, một sự kiện có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn nhiều, chứ không chỉ đơn giản là kinh tế được toàn cầu hóa. Vì lịch sử đang chứng kiến một kỷ nguyên mới vừa khai mạc, có liên quan đến vận mệnh của loài người. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô cảm thấy mình cũng đang bị cuốn hút vào những vấn nạn ấy. Họ cũng cưu mang những vấn nạn ấy trong tâm hồn và cũng muốn cùng với mọi người dấn thân tìm kiếm sự thật và ý nghĩa của cuộc đời, để sống cuộc đời ấy như những cá nhân và như thành phần của xã hội. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô góp phần vào công cuộc tìm kiếm ấy bằng cách quảng đại làm chứng cho ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa đã tặng không cho loài người, đó là Thiên Chúa đã nói lời của Ngài cho con người suốt dòng lịch sử. Bản thân Ngài đã bước vào lịch sử để đối thoại với loài người và để mặc khải cho loài người biết kế hoạch cứu độ, sự công bằng và tình huynh đệ. Trong Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chỉ cho chúng ta thấy con đường mình phải đi và đích điểm mình phải phấn đấu để đạt tới. Kế đến, chúng ta nói về liên đới, tôn trọng và yêu thương. Giáo hội lữ hành qua các nẻo đường lịch sử cùng với toàn thể nhân loại. Giáo hội sống trong thế giới và dù không thuộc về thế giới, giáo hội cũng được mời gọi phục vụ thế giới theo ơn gọi sâu xa của mình. Thái độ này được thể hiện rõ nét trong học thuyết xã hội của giáo hội, như số 44 của Hiến chế Mục vụ Vui mừng và Hy vọng đã diễn giải. Đây là thái độ được xây dựng trên sự xác tín về việc thế giới nhìn nhận giáo hội như một thực tế lịch sử, và như chất nêm trong lịch sử quan trọng thế nào đối với thế giới, thì việc giáo hội nhận ra những gì giáo hội thu được từ lịch sử và từ công cuộc phát triển của nhân loại cũng quan trọng như thế đối với giáo hội. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chứng minh một cách hùng hồn về sự liên đới, tôn trọng và ưu ái của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại bằng cách tham gia đối thoại với nhân loại về nhiều vấn đề, đem lại ánh sáng được thắp lên từ tin mừng và trao phó cho loài người những nguồn mạch cứu độ mà giáo hội đã nhận được từ tay đấng sáng lập dưới sự thôi thúc của Chúa Thánh Thần. Chính con người mới là đối tượng cần được cứu độ. Chính xã hội con người mới là đối tượng cần được đổi mới. Hiến chế tín lý Lumen Gentium, ánh sáng muôn dân, số 1, giới thiệu về giáo hội như là dấu chỉ trong lịch sử về tình thương của Thiên Chúa đối với con người và về ơn gọi của toàn thể nhân loại, hướng đến sự hợp nhất với nhau như con cái cùng một cha. Vì thế, qua việc phổ biến học thuyết xã hội, giáo hội mong muốn đề nghị với mọi người một nền nhân bản phù hợp với những tiêu chuẩn trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử, một nền nhân bản toàn diện và liên đới, có thể tạo ra một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị mới, đặt nền tảng trên phẩm giá và tự do của mỗi con người. Trật tự ấy phải được khai sinh trong hòa bình, công lý và liên đới. Nền nhân bản này có thể trở thành sự thật, Nếu mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng biết vun trồng các đức tính luân lý và xã hội nơi bản thân mình và phổ biến chúng trong xã hội. Như vậy, với sự trợ giúp cần thiết của ân huệ Chúa, một thế hệ mới gồm những con người mới sẽ được khai sinh, làm khuôn mẫu cho một nhân loại mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Con gì thuộc về con, mong chẳng còn gì là của con, để con được trắng tay, con chỉ còn Ngài để giữ lấy, con được chọn Chúa mãi là của con.
Một cậu bé 10 tuổi quyết định học môn võ judo, cho dù cánh tay trái của cậu đã mất trong một tai nạn xe hơi. Cậu theo học judo với một võ sư người Nhật. Cậu bé đã luyện tập rất chuyên cần và tiến bộ rất nhanh, nhưng cậu vô cùng thắc mắc là tại sao sau 3 tháng tập luyện mà thầy chỉ dạy cho mình mỗi một thế võ duy nhất. Cuối cùng, không kiên nhẫn nổi nữa, cậu đã hỏi thầy. Thưa thầy, chẳng lẽ con không thể học được các thế võ khác sao? Người thầy trả lời. Đây là thế võ duy nhất thầy dạy cho con. Đó cũng chính là thế võ duy nhất mà con cần phải học. Tuy không hiểu hết lời thầy, nhưng tin tưởng ở nơi thầy, cậu bé tiếp tục tập luyện. Nhiều tháng sau, võ sư dẫn cậu bé đến tham dự một cuộc thi judo. Cậu bé rất ngạc nhiên khi thấy mình giành được chiến thắng trong các trận đấu ở những vòng đầu và được bước vào vòng chung kết. Lần này, đối thủ của cậu là một võ sinh cao lớn, to khỏe và dày dạn kinh nghiệm hơn. Vào trận không lâu, cậu bé đã liên tiếp trúng đòn và hoàn toàn bị đối phương áp đảo. Hết hiệp đầu, sợ cậu bé bị thương, trọng tài ra hiệu để kết thúc trận đấu sớm, nhưng người thầy của cậu không đồng ý. Ông đã yêu cầu cứ để cậu bé tiếp tục. Ngay sau khi trận đấu bắt đầu lại, đối phương phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Anh ta coi thường đối thủ và mất cảnh giác. Ngay lập tức, cậu bé dùng thế võ duy nhất của mình, quật ngã đối phương và khóa chặt anh ta trên sàn. Và cậu bé đã đoạt chức vô địch. Trên đường về, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, cậu bé hỏi vị thầy của mình. Thưa thầy, làm sao con có thể trở thành vô địch chỉ với một thế võ như vậy? Người thầy âu yếm trả lời. Con chiến thắng vì hai lý do. Lý do thứ nhất, con gần như đã làm chủ được một trong những cú đánh hiểm và hiệu quả nhất của môn võ này. Và lý do thứ hai,
cách duy nhất mà đối thủ của con phá được thế võ đó là họ phải giữ chặt cánh tay trái của con lại, mà con thì lại không có cánh tay trái. Quý vị và các bạn thân mến, những điểm yếu về thể lý hay những sức mẻ trong tâm hồn thường khiến người ta thấy mình trở nên yếu ớt và mặc cảm tự ti. Có nhiều người cảm thấy rất khó thừa nhận và che giấu đi, không muốn bất cứ ai biết những khiếm khuyết và điểm yếu của mình. Tuy nhiên, cũng có không ít người can đảm thừa nhận khuyết điểm của bản thân và kiên cường luyện tập để vượt qua được trở ngại đó và chiến thắng, như cậu bé bị mất cánh tay trái trong câu chuyện bên trên. Cánh tay trái bị mất đi, đó là một sự bất lợi lớn lao đối với một võ sinh khi giao đấu với đối thủ. Thế nhưng, nhờ sự trợ giúp hết sức tài tình và khéo léo của người thầy, điểm yếu ấy lại trở thành thế mạnh, khiến những đối thủ tài ba hơn cũng không thể khuất phục được cậu võ sinh khuyết tật ấy. Nhìn lại chính mình, chúng ta thấy mình cũng có nhiều điểm yếu. Đó có thể là những điểm yếu thuộc về thể lý, như khiếm thính, khiếm thị, hay những điểm yếu thuộc về tâm lý, như tính nhút nhát, tự ti hoặc tự ái và sĩ diện, vân vân. Và đó cũng là những điểm yếu trong đời sống thiêng liêng, thì chúng ta dễ sa ngã trước những cám dỗ của ma quỷ và những quyến rũ của cuộc sống trần tục. Kinh Thánh đã cho chúng ta thấy rằng, phần lớn những người nhận được tình thương vô biên và ơn cứu độ của Thiên Chúa đều là những người tội lỗi, yếu đau và tật nguyền về thể lý và tâm linh. Chính thái độ thành thật, nhận biết những yếu đuối của mình và khiêm tốn tìm đến Chúa, mà họ đã được Chúa chữa cho lành lặn và trở nên mạnh mẽ hơn. Điều đó giúp chúng ta xác tín rằng, những điểm yếu của mình cũng chính là điểm mạnh để chúng ta biết khiêm tốn hơn trước mặt Chúa và trông cậy vào lòng thương xót bao la của người. Ước gì chúng ta không né tránh, che giấu hoặc nổi nóng lên khi ai đó chạm đến những điểm yếu của mình, nhưng can đảm thừa nhận và không ngừng dâng lên Chúa lời tuyên xưng đầy hy vọng theo tâm tình của Thánh Phaolô. Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp chúng con, để chúng con không ngần ngại nói với Chúa những ưu tư, lo lắng, cũng không xấu hổ khi để Chúa thấy những điểm yếu trần trụi trong tâm hồn. Nhờ đó, chúng con sẽ đón nhận được ơn tha thứ và chữa lành của Chúa. Amen.
Chỉ mong Ngài cất đi, mong chẳng còn gì để nắm giữ, mong chẳng còn gì mà tự tôn, để con chỉ biết yêu, yêu một mình Ngài trọn đời con. Con nhìn nhận Chúa chính nguồn tình yêu. Thank you.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.